Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí thanh niên hàng tuần của đài VOA. Một nhóm bạn trẻ lần lượt bị bắt giữ khi về nước trong tháng này sau chuyến học về xã hội dân sự, theo lời mời của một tổ chức phi chính phủ của Hàn Quốc có văn phòng tại Philippines. Trong khóa học nửa tháng của tổ chức Asian Bridge, 13 blogger Việt được hướng dẫn đi thăm và tìm hiểu công việc của rất nhiều tổ chức dân sự phi chính phủ, được học hỏi kinh nghiệm từ các diễn giả danh tiếng, từng tích cực giúp đỡ những người dân không có tiếng nói, trong đó có đại diện của Văn phòng Cao ủy Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền, Ngân hàng Phát triển Á Châu, Quỹ Hỗ trợ Pháp lý Nhân đạo của Philippines, Liên minh các hội nông dân và ngư dân Philippines, cùng các thượng nghị sĩ, luật gia Philippines. Về đến Việt Nam, tất cả các bạn đều bị câu lưu và phải trải qua các cuộc chất vấn của an ninh kèm theo những lời cảnh cáo mang tính đe dọa ngay khi đặt chân xuống sân bay cửa khẩu. Các vụ bắt giữ này đã khiến tổ chức Asian Bridge có mục tiêu kết nối các xã hội dân sự ở châu Á lên án là rất đáng quan ngại và kêu gọi Việt Nam thay vì gieo rắc sự sợ hãi, hãy tôn trọng các quyền cơ bản của công dân để họ có thể tự do đi lại và tìm hiểu về sự phát triển của xã hội dân sự tại các quốc gia trong khu vực. Xã hội dân sự là gì? Tại sao các bạn trẻ này lại quan tâm đến xã hội dân sự? Họ đã rút tỉa được những gì từ chuyến đi và từ phản ứng của nhà cầm quyền Việt Nam? Liệu họ có thể ứng dụng được các kiến thức vừa học vào môi trường Việt Nam hay chăng? Và bằng cách nào? Mời quý vị cùng tạp chí thanh niên tìm hiểu qua cuộc trao đổi với ba bạn trẻ trong nhóm là Minh, Châu Văn Thi và Lâm Bùi.
Tôi là Châu Văn Thi, blogger ở Sài Gòn.
Dạ, mình tên Minh, tôi ở Sài Gòn.
Mình tên Lâm, đang sống và làm việc ở Sài Gòn. Cái lý do mà mình muốn tham gia cái khóa học về xã hội dân sự này là mình rất quan tâm tới cái phạm trù là xã hội dân sự ở Việt Nam. Tại vì thực sự ra cái phạm trù xã hội dân sự ở Việt Nam thì nó còn rất là mơ hồ và ít người quan tâm và ít người biết đến. Thì khi mình được một lời mời tham gia, được qua đó học và hiểu biết hơn, Lâm cảm thấy rất là hào hứng cho mình học hỏi thêm được những cái điều tốt đẹp ở bên ngoài để về mà đóng góp vào cho cái xã hội Việt Nam.
Thế nhưng mà từ khi nào mà các bạn, như hồi nãy anh Lâm có nói là cái khái niệm xã hội dân sự ở Việt Nam cũng ít người biết đến lắm, thì trong nhóm các bạn đây từ khi nào các bạn nghe đến hoặc là bắt đầu tìm hiểu về cái khái niệm xã hội dân sự?
Tôi biết đến cái khái niệm này trong cái lần đi trao tuyên bố 258 cho Liên Minh EU ở Hà Nội, thì cái bà bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Liên Minh EU thì bà nói là tại sao các bạn không phát triển xã hội dân sự, một cái hình thái xã hội mà được các nước dân chủ là áp dụng, tại sao các bạn không nghĩ tới nó và phát triển nó? Và bắt đầu tôi có ý niệm về nó và tôi đi tìm hiểu.
Dạ, mời anh Minh, anh có thể cho Trà My biết là tại sao anh quan tâm đến xã hội dân sự?
Trong cái cuộc sống hàng ngày của mình đó, thì tôi cảm thấy là cái vấn đề về nhân quyền không được đảm bảo. Chẳng hạn như là khi mà mình bị cảnh sát giao thông họ gọi vào thì mình không có những cái quyền để mình có thể bày tỏ chính kiến của mình, không quyền bào chữa cho mình là mình không sai, mình có thể bị họ áp đặt. Thì tôi thấy là ở nhân quyền ở Việt Nam là một cái vấn đề đó nó không được đề cao. Thì sau khi mà tìm hiểu thì tôi mới thấy rằng là để mà nhân quyền, để mà tiếng nói được chấp nhận thì đó phải là tiếng nói của đám đông. Xã hội dân sự là những cái tổ chức như vậy, họ tập trung với nhau để họ cùng chia sẻ một cái vấn đề mà họ quan tâm. Xã hội dân sự có phát triển thì cái đất nước đó mới có sự phát triển, đó là sự phản biện giữa hai bên, một là dân sự và một là nhà nước. Thì tôi thấy cái vấn đề đó thì nó quan trọng nên tôi đã tìm hiểu và tôi đã biết được cái khóa học này.
Khái niệm xã hội dân sự, chính cái định nghĩa của nó cũng nói lên là một cái phản biện của xã hội. Cũng chính vì cái điều đó mà cũng là một cái mối lo ngại của chính quyền. Ở Việt Nam, cái khái niệm xã hội dân sự nó còn mang cái tính nhạy cảm. Chính quyền lo ngại là xã hội dân sự mà nó phát triển đó thì nó có thể trở thành cái lực lượng đối kháng, hoặc là nó dễ bị các cái thế lực khác núp bóng, tạo những cái diễn biến hòa bình hay làm với cái âm mưu lật đổ chế độ chẳng hạn.
Thấy những cái luận điểm đó của bên chính quyền thì Lâm cảm thấy rất là buồn. Tại vì thực sự ra khi người ta đưa ra những cái luận điểm và những cái áp đặt đó thì vô hình chung người ta đã đưa cái vấn đề xã hội dân sự trở nên một cái điều xấu. Mà thực sự những cái con người sống trong một cái xã hội phải có những cái tham gia, có những cái đóng góp để giúp cho cái xã hội của mình một ngày một phát triển hơn bằng những cái khả năng riêng của mình. Một xã hội mà muốn phát triển tốt, một đất nước muốn phát triển tốt thì phải có cái sự phối hợp giữa chính quyền và người dân. Thực ra người dân bây giờ không được tham gia vào những cái vấn đề chung của đất nước thì tất cả những cái sáng kiến hay tất cả những cái suy nghĩ, những việc làm của họ sẽ không được nhà nước trọng dụng và sẽ bỏ phí rất là nhiều.
Nhưng mà cái nhà nước lo đây đó là trong cái thời buổi này có rất là nhiều gọi là thế lực thù địch muốn diễn biến hòa bình ở Việt Nam, thì những cái sự hợp quần chúng hay là những cái tập trung lực lượng như vậy nó sẽ dễ là cái nơi để mà bị lợi dụng để thực hiện những cái âm mưu nào đó ảnh hưởng đến an ninh chính trị Việt Nam. Khi bạn quan tâm tới xã hội dân sự thì bạn có sợ là mình nằm trong cái lực lượng mặt dễ bị lợi dụng đó không?
Những cái luận điệu của nhà quyền nó cho là nó là xuyên tạc về xã hội dân sự. Xã hội dân sự rất là tốt. Đó là một lực lượng của nhân dân để mà hỗ trợ cho nhà nước trong vấn đề quản lý phát triển về những mặt con người này kia. Nhà nước cứ đưa ra luận điệu chế hết họ, ngăn không cho xã hội dân sự hoạt động. Tại vì sao? Nhà nước luôn luôn nghĩ rằng cái xã hội dân sự là xấu, là thế lực thù địch, sẽ làm ảnh hưởng tới chế độ. Nếu như một nhà nước tốt, một nhà nước vì dân và lo cho dân, không nhất thiết phải sợ người dân. Tại vì người dân ở đây, người dân làm việc để mà muốn xây dựng cái xã hội. Chính quyền đó tốt và chính quyền nó làm đúng thì không gì phải đi sợ là những cái thế lực thù địch. Không có nên sợ hãi những cái vấn đề đó và phải chấp nhận cho những người dân có quyền tham gia đóng góp xây dựng cho xã hội.
Cái mối lo ngại đó nó có cơ sở hay không cũng phải có lý do chứ phải không ạ? Vì sao họ lo sợ những điều đó theo ý kiến của mình?
Nó thật sự là bằng thật đó thì mình không nên sợ lỗ. Người dân cũng đủ sáng suốt để mà nhận định được là ai sẽ là người mang đến cái cuộc sống, một cái xã hội ấm no cho người dân.
Qua cái khóa học nửa tháng ở Philippines thì các bạn đã tích lũy được những gì cho mình và các bạn học được những gì từ cái cách phản ứng của nhà cầm quyền sau cái chuyến đi này?
Học hỏi thêm những cái kinh nghiệm của những cái nước và rất là gần với Việt Nam, như Philippines nó nằm trong cái khối ASEAN, thì mình cảm thấy rất là háo hức và muốn về để làm được một cái điều gì đó tốt cho cái xã hội hơn. Nhưng khi mình trở về thì mình sẽ bị đối xử một cách rất là không hay, chút nào là mình đã bị quy kết vào những cái điều mà thật sự mình không bao giờ mình nghĩ tới, thật là rất là buồn.
Các bạn quan sát thấy xã hội dân sự ở Phi như thế nào? Và khi các bạn trở về lại Việt Nam, các bạn có những cái cảm nhận gì về xã hội, về dân sự ở Việt Nam?
Cái xã hội dân sự ở bên Phi nó rất phát triển và nó không có bị đặt ngoài vòng pháp luật. Ví dụ giống như có cái tổ chức người ta luôn luôn tranh đấu, hỗ trợ cho những cái người mà bị những cái vấn đề của đất đai. Những người dân nghèo nó về vấn đề pháp luật thì biết không có, thì những cái tổ chức đó người ta tới, người ta hỗ trợ giúp đỡ. Trước nhất là mặt tinh thần, thứ hai là về vấn đề mặt pháp lý. Hoặc là có những cái tổ chức đi tranh đấu cho những cái quyền của những người tù nhân, người ta sẽ tới thăm hỏi những người tù đó và coi thử những cái người tù đó có được ăn uống đầy đủ không, chỗ ở có sạch sẽ không, chung là phải được đảm bảo cái quyền của con người phải được đầy đủ. Nhưng mà mình tới thượng viện và hạ viện của Philippines á, thì mình thấy rằng người dân của Philippines người ta rất có quyền đi vào những quốc hội và trong những cái cuộc tranh luận hay là đưa ra những điều luật nào đó thì người dân luôn luôn được tham gia và giám sát.
Mình muốn xung thêm về ý là xã hội dân sự Philippines á, khi mà họ tranh đấu kiều quyền gì thì họ đề cao cái tinh thần đối thoại. Thì chẳng hạn như là đối với tổ chức Phát triển Sama, họ đổi đất á, thì họ chỉ là một cái cuộc tuần hành, thì chính cái xã hội dân sự phát triển đó mà có rất nhiều tổ chức lên tiếng để bảo vệ cho họ. Ở Việt Nam mình á, thì xã hội dân sự chưa phát triển, nó dẫn đến cái việc đó là một cái xã hội thờ lãnh cảm, quyền lợi của ai thì người đó tự lo, không lên tiếng vì lợi ích chung của cộng đồng. Đến khi mà lợi ích của mình bị xâm phạm thì mới bắt đầu nhận ra những cái việc đó, thì lúc đó đã quá muộn.
Qua những gì mà các bạn quan sát tích lũy được từ chuyến đi đó thì các bạn nghĩ rằng là sẽ ứng dụng như thế nào các kiến thức về xã hội dân sự tại môi trường của Việt Nam? Ứng dụng được không? Ứng dụng tới mức nào và làm sao để ứng dụng?
Câu hỏi này của Trâm Y thực sự ra cũng là một cái câu hỏi rất là khó và rất là đang trăn trở của anh em. Chúng tôi cảm thấy rất là khó mà không phải là không thể làm được, tại vì thực sự chúng ta đang làm những cái điều nó đúng.
Xã hội dân sự ở Việt Nam còn thiếu những cái yếu tố nào để phát triển? Vì sao nó khó phát triển? Còn thiếu những điều gì?
Điều quan trọng nhất là được cái sự đồng thuận của nhà nước cho phép xã hội dân sự có một cái môi trường được hoạt động mạnh và được phát triển. Điều thứ hai nữa, do phạm trù xã hội dân sự Việt Nam mình nó còn đang rất là mơ hồ, nên có một số những người ta sợ hãi hoặc là lo lắng, người ta chưa hiểu được và người ta chưa xác định được rằng xã hội dân sự đó là một cái mục đích chung mà bất cứ người dân nào cũng phải nên tham gia vào. Một điều nữa thì do cái vấn đề mà nhận thức đó, thì lắm thấy cái sự vô cảm ở Việt Nam mình bây giờ nó rất là cao.
Nhìn chung thì mình thấy là khó từ phía người dân và khó từ phía nhà cầm quyền. Thì làm sao để vượt qua những cái khó đó?
Trước mắt là mình phải làm cho những cái người xung quanh mình hiểu rằng xã hội dân sự không phải là một cái phe nhóm hay một cái đảng phái nào. Và mình cũng phải làm cho những cái người cầm quyền người ta hiểu rằng xã hội dân sự là cái quyền của người dân và người dân được tham gia.
Làm cách nào để các bạn có thể biến cái cụm từ xã hội dân sự nó gần gũi hơn với Việt Nam? Làm thế nào để mình có thể phổ biến cái khái niệm này hơn để cho mọi người hiểu biết hơn, bớt sợ hơn? Từ cái hiểu biết đến cái hành động thì các bạn sẽ có những cái việc làm cụ thể như thế nào để giúp xã hội dân sự tại Việt Nam phát triển?
Đã gọi là xã hội dân sự á, thì nó có những cái chức hay những cái nhóm chuyên đi làm những cái việc mà đem đến lợi ích cho cộng đồng. Ví dụ mình có thể thành lập những cái nhóm sinh hoạt chung với nhau, cùng quan điểm với nhau.
Mình có sáng kiến nào không?
Thì một trong những việc cụ thể nhất mà mình có thể làm hiện nay là can đảm nhận phỏng vấn của bên qua đó. Để mang cái hình thái xã hội dân sự đó trở nên bình thường với mọi người. Cho mọi người biết được về cái khái niệm về xã hội dân sự.
Gần đây thì mình thấy là người trẻ có tuyên bố 258, mang cái tuyên bố 258 này ra thế giới để mà nói lên cái chính kiến của mình phản đối cái điều luật 258 ở Việt Nam. Rồi kế đó là cái chuyến đi học về xã hội dân sự của nhóm 13 bạn trẻ. Những cái hoạt động như vậy cho thấy là người trẻ Việt Nam chứng tỏ cái thái độ mạnh dạn hơn trong việc thực thi, đòi hỏi các quyền dân sự. Nhưng mà nó cũng là những cái thách thức đối với nhà cầm quyền. Các bạn cảm thấy như thế nào khi mình tự đưa mình vào tầm ngắm của chính quyền, tự đưa mình vào cái vòng gọi là bị chú ý?
Sống trong xã hội nào á thì mình cũng phải có trách nhiệm cái bổn phận với đất nước của mình để thúc đẩy cho đất nước tốt đẹp hơn. Cái điều mà quan trọng nhất mình cảm thấy rằng mình đang làm những công việc này là những công việc đúng, thúc đẩy cho quyền của người dân được tôn trọng hơn. Nếu như mà mình luôn luôn sợ hãi thì xã hội mình nó khó có những sự thay đổi. Đương nhiên biết là đi ra đi làm những cái điều đó thì nó sẽ có những cái khó khăn bất lợi cho bản thân, nhưng mà tôi tin rằng chính quyền Việt Nam mình cũng sẽ hiểu những cái vấn đề đó, thì chúng tôi chỉ muốn thay đổi sửa những cái điều không đúng, chứ không phải là muốn chống đối lại chính quyền. Một chính quyền tốt thì luôn luôn phải biết lắng nghe những tiếng nói của người dân, chính quyền phải nên thay đổi để mà có một cái sự hài hòa giữa chính quyền và người dân. Còn là bên chính quyền á, nhìn nhận những cái người trẻ như chúng tôi đang làm những cái điều xấu, điều sai, thì thực sự đó chỉ là một điều đáng buồn đối với chúng tôi thôi.
Mời quý vị đón nghe tạp chí Thanh Niên tuần tới trong chương trình phát thanh trực tuyến trên trang web voatiengviet.com vào giờ này, thứ sáu và chủ nhật. Trà My xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn.